Ta ban duyên phạm ngu y thức giải thoát chẳng thấy Như Lai tàn tán. Tức là người phạm ngu thì y thức thì cho là giải thoát chứ không thấy được cái tánh Như Lai tàn. Chữ ngu này không phải chỉ cho ngu mà như mình. Mình đây ngu là ngu to, đại ngu á. Còn cái ngu ở đây nói đó, là ngu là nhị thừa, không thấy được cái tánh Như Lai tàn. Còn mình thì cái ngu miễn nói, miễn mặt, ngu quá cái ngu. Kỳ như các thứ có thanh có diệt, ý, ý thức vân vân, niệm niệm có thất thức, nhân vọng tưởng chẳng thật, chấp các cảnh giới, các thứ hình xứ, chấp trước danh tướng, chẳng giác sắc tướng tự tâm hiện ra, chẳng giác khổ lạc, chẳng đến giải thoát, danh tướng các thứ có buộc, tham thanh rồi sanh tham, hoặc nhân, hoặc phan duyên, các họ căn kia diệt, thứ lớp chẳng tăng. Bởi vì nói rằng ngoài ra thì dư là ngoài ra có các thứ có sanh có diệt, mà có sanh có diệt đó là từ cái gì? Từ ý và ý thức vân vân. Do mỗi niệm nó đều có các thức thứ bảy, nhân vọng tưởng chẳng thật, rồi mình chấp các cảnh giới bên ngoài, các thứ hình xứ, hình tức là hình tướng, xứ là nơi chốn, chấp hình tướng, chấp chỗ nơi, chấp trước danh tướng, mà không có giác rằng cái sắc tướng đó hay là danh tướng đó là tự tâm mình hiện ra, rồi cũng không giác được cái khổ cái vui, mà chẳng đến giải thoát. Danh tướng các thứ đó nó trói buộc mình, tham sân rồi sanh tham, nghĩa là sao? Thì đây nó có hai nghĩa cả và sau. Chỉ tham sân rồi sanh tham. Thí dụ như bây giờ nói cái nghĩa cả là mình làm ăn cái gì đó, mình nghĩ làm ăn thì có nghĩ lợi lộc không? Nghĩ lợi lộc, nghĩ lợi lộc tức là tham cái sanh ra. Rồi khi mà làm được cái đó là có lợi lộc đúng như ý mình muốn, rồi mình có muốn làm nữa không? Nếu mà mình làm đi chiếc buôn này lời được 1 triệu thì chuẩn bị chiếc thứ hai, thứ hai là 1 triệu thì chuẩn bị chiếc thứ ba, kiếm như vậy mà bắt đầu khởi cái tham rồi được cái tham đó, rồi sanh ra cái tham nữa. Đó là nói cái nghĩa cạn. Nói cái nghĩa sâu á là mình có mặt ở đây á là từ tham ái mà có, phải không? Từ cái tham ái mà có mặt ở đây, cho nên ái là cái nhân thì sanh ra thân này, rồi thân này có ra rồi tham nữa, rồi cũng khởi sanh tham ái nữa. Như vậy thì từ cái tham sanh, sanh rồi cái sanh ra tham nữa, cứ như vậy mà liên truyền tiếp nối không dừng, không dừng được. Đó, vì vậy mà Phật nói cái khổ luân hồi là gì? Cái tiếp tục không có mất, từ cái này tiếp tới cái kia. Hoặc nhân, hoặc phan duyên, tức là hoặc ngay cái nhân, hoặc là cái phan duyên, tức là cái nắm bắt. Các họ căn kia diệt, thứ lớp sanh. Các cái họ căn, tức là năm căn đó, có cái cảm họ khổ vui, mà nếu năm căn này diệt thì tất nhiên mình tìm nó năm căn khác, tức là thân này có cái họ khổ họ vui. Rồi thì cái họ khổ họ vui của thân này diệt thì mình lại tiếp tục họ mang thân khác để họ khổ họ vui nữa. Như vậy thì nói rằng hoặc nhân hoặc phan duyên các họ căn diệt thứ lớp chẳng sanh, thì như vậy cái thọ mà mình không diệt thì nó cứ tiếp tục sanh. Còn nếu cái thọ mà diệt tức là thuộc về cái định gọi là diệt thọ tưởng, nghĩa là người nào tu được cái định đó thì nó không còn bị sanh nữa. Còn tự tâm vọng tưởng chẳng biết khổ vui, vào diệt thọ tưởng chánh thọ để tứ thiền. Tuy rằng được diệt cái thọ, tức là diệt thọ tưởng định, Nhưng mà còn cái tự tâm vọng tưởng không biết khổ vui, tức là chưa có giác được cái thức thứ sáu, tức là chưa có thấy được cái bất giác ban đầu, cho nên vào được cái diệt thọ tưởng, tức là thọ tưởng định, hoặc là được tứ thiền, ngang đó tưởng là cái chỗ giải thoát, mà sự thực là chưa có thấu được cái gốc. Cái gốc là tàn thức và như là tàn các thức chỉ là chỉ cho thức chủng thức mê như là tàn chuyển thức tàn mà có thức thức thanh. Một lúc các thức chống hiện, niệm niệm có thức thức là các thức đều có thức thức chủ trì. Bởi vì cái thức nào nó phát ra đều có cái ý thức theo, mà ý thức theo đều có mang cái tính cách chấp ngã trong đó. Có phải vậy không? Mình suy nghĩ vấn đề gì đều có mang cái màu ngã của mình trong đó không? Cái đó là dễ thương, cái đó là khó thương, đều là có gì cái ngã mình, phải không? Cho nên rồi cái ý thức phân biệt đã có nhầm mang cái ngã theo trong đó. Và cái ngã là cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là cái thức chấp ngã. Bởi vậy mà phá kiến chấp ngã là một cách thật khó. Nhưng mà lại dùng được ý thức rồi mà phá được cái kiến chấp ngã lại càng sâu hơn nữa. Vì vậy mà nói niệm niệm có thức thức là các thức đều có thức thức chủ trì. Do đó vọng tưởng chẳng thật, nhảy vọt, chuyển thanh nhiếp thủ cảnh giới, chẳng rõ danh tướng trước mắt do tự tâm hiện. Nà, bởi vậy cho nên thấy cảnh giới bên ngoài tưởng là thiệt, nhảy ra chấp danh chấp tướng, mà không biết rằng tất cả cảnh giới đó là từ tàn thức nó hiện ra, tức là tự tâm hiện. Lại y danh tướng sanh thọ khổ lạc, tham thân sanh tham triền miên cảnh nhất, do thọ làm nhân, danh tướng làm duyên. Đó là trường hợp mê. Bây giờ trường hợp mà tu tỉnh, diệt thọ khổ lạc, tức là diệt tận định đó, thì danh tướng chẳng sanh. Tất cả vọng tưởng tạo được dừng nghỉ thành diệt tận định. Và tứ thiền, tức là xả tất cả danh tướng, cho nên được tứ thiền. Thiền, tứ thiền tức là xả những thanh tỉnh đó. Chẳng biết thọ vốn vô ngã, cái thọ vốn là vô ngã, thì sanh thọ, diệt thọ đều là hư vọng. Cái thọ nó không thiệt thì nó sanh là vọng, mà diệt nó cũng là dối thôi, cái gì, phải không? Bởi vậy cho nên cái thọ đã không thiệt mà mình nói là diệt được cái thọ là cái chỗ thiệt thì cũng không đúng. Bởi vậy cho nên nói nhị thừa được cái diệt thọ đứng định cho là niết bàn, cái đó không phải là thiệt. Đây là phàm phu nhào lìa sanh diệt mà không có quán kỹ khởi diệt tận tưởng. Phàm phu này tức là chỉ cho nhị thừa đó. Người khéo tu hành trên đế giải thoát, khởi tưởng giải thoát chẳng lìa, chẳng chuyển danh Như Lai tàn thuyết tàn, thì thất thuyết lưu chuyển chẳng diệt. Nói là người tu hành mà muốn đi đến chỗ chân thật giải thoát á, chân đế giải thoát tức là chỗ chân thật giải thoát, thì phải khởi tưởng giải thoát mà chẳng lìa chẳng chuyển. Hai cái chẳng lìa chẳng chuyển, Như Lai tàn thuyết tàn, thì thất thuyết lưu chuyển chẳng diệt. Nên chưa lìa chưa chuyển được cái Như Lai tàn với thuyết tàn thì cái thách thức nó không bao giờ hết. Tại sao vậy? Bởi vì Như Lai tàn và thuyết tàn, tôi thí dụ lại cho quý vị thấy, hồi mình cắt cái nhà kho thì cắt cái nhà kho thì trong kho nó là trống rỗng, chỉ có cái nhà thôi. Nhưng mà khi mình đem đồ chứa trong kho rồi thì lúc đó mình nhớ nhà hay nhớ đồ? Lúc đó mình nhớ là trong kho mình có cái gì, mình nhớ những món đồ trong kho chứ ít có khi nào nhớ cái kho. Như vậy thì khi mà mình nhớ chủng tử, đã có chủng tử chứa trong tàn thức rồi thì cái kho Như Lai tàn mình quên, nó biến thành tàn thức. Mà chủng tử thì tức là những cái cái thanh diệt, cũng như những món đồ để trong kho là những cái đổi dời, thấy không? Lôi ra lôi vào liền liền chứ đâu có diễn con chó, nhưng mà cái kho nó đâu có lôi, thấy không? Nhưng mà nhẽ có chứa đồ nó kho thì nhớ đồ mà không nhớ còn, có phải vậy không? Thì như vậy đồ là cái thanh diệt, mà kho là cái đối với đồ là tương đối là kho nó không phải thanh diệt. Như vậy thì lúc đó chúng ta chỉ nhớ cái thanh diệt mà quên cái không thanh diệt. Mà nếu mình chưa phát triển được cái đó, chưa có biết rõ cái đó thì chưa phải là cái giác tận nguồn gốc, phải không? Đó, bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà người tu hành khéo, khéo biết được cái trên đế giải thoát ấy, thì sở tưởng giải thoát chẳng lìa, chẳng chuyển danh Như Lai tàng, thích tàng thì hết thích lưu chuyển chẳng diệt. Nên là cái đó mà không chuyển, không hiểu được thì không bao giờ hết cái ngã. Vì cớ sao? Vì chia nhân phan duyên các thức sanh. Vì vì những cái thức từ hết thức sanh là do phan duyên ngoại cảnh mà nó phát ra phát thanh. Chẳng phải cảnh giới của thanh văn duyên giác tu hành chẳng giác vô ngã thì tự tướng cộng tướng nhiếp thọ sanh ấm giới nhập. Nếu mà mình không có giác được cái vô ngã, vô ngã tức là thấy được cái Như Lai tàng, thì cộng tướng, tự tướng, cộng tướng là hai thứ nhiếp, năng nhiếp, sở nhiếp thọ sanh ra ấm giới nhập. Thấy Như Lai tàng thì ngũ pháp ba tự tán nhân pháp vô ngã ác diệt đó. Nếu thấy được cái Như Lai tàng thì năm pháp, năm pháp tức là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như năm cái đó nó diệt. Rồi ba tánh là biến kế sở chấp y tha khởi viên thành thật đó cũng mất. Rồi hai cái nhân vô ngã và pháp vô ngã cũng diệt luôn đó. Bởi vì chỉ còn có Như Lai tàng, tất cả cái đó không thành. Giải thích nhị thừa được chan đế giải thoát riêng nơi tứ thiền, song do chẳng chuyển tàn thức làm Như Lai tàng thì thất thức chẳng diệt. Tuy là nói giải thoát mà chẳng diệt, nghĩa là thất thức cùng tàn thức làm nhân lại duyên tàn thức mà được sanh trụ, nên nói y kia trở lại duyên kia. Y kia tức là y nơi cái tàn thức để trở lại duyên cái kiến phần tàn thức làm ngã. Nhị thừa chẳng giác tự tâm hiện ra, chẳng biết cảnh hiện duy tâm không có pháp tánh. Nhị thừa thì không có giác các pháp tự tâm hiện ra, bởi không biết cái hiện là tự tâm hiện, cho nên rồi không có cái pháp tánh, tức là không đạt được cái tánh rốt ráo của các pháp. Chỉ nơi ấm giới nhập pháp minh vô ngã lìa được nhiếp thủ, vẫn còn pháp tự tướng cộng tướng có ấm giới nhập. Đây tức là tập khí thất thức chẳng diệt. Bởi vì lúc đó là các ngài giết được cái nhân tạo ra cái ấm giới nhập của đời sau, tức là diệt họ tưởng định là không còn cái nhân để tạo nữa ấm đời sau. Như vậy thì gọi là được giải thoát, nhưng mà cái tập khí của thất thức nó chưa hết. Thức này cần chuyển tàn thức làm Như Lai tàng mới danh tướng vọng tưởng đương thể toàn không chánh trí như như cũng là nói suông. Vậy nếu danh tưởng danh tướng vọng tưởng nó không thì cái chánh trí ý như như cũng là vô nghĩa. Thì như vậy đến đây mới gọi nhân pháp vô ngã. Chẳng giác vô ngã chính là nói chẳng giác pháp vô ngã. Nhị thừa chỉ chứng nhân không mà chẳng chứng pháp không. Pháp vô ngã tức là chỉ các pháp không thiệt từ nơi tàn thức hiện. Vì chẳng đạt Như Lai tàn tánh thì chẳng lìa tàn thức, chẳng lìa tàn thức thì thất thức ác chẳng diệt. Thất thức chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ không cái ngã trong tam giới mà cái ngã tập, cái ngã tập khí của bát thức thật còn chẳng giác. Chỉ quán ấm giới nhập không, chính được chân đế chẳng sanh ái thủ, đoạn được nhân tam giới, mà phần ngoại ngã thức thức diệt mà phần nội ngã cản diệt, nên nói chẳng giác vô ngã. Như vậy thì cái phần ngoại ngã, tức là cái bảy thức đó, nó tạo nên để thành có sanh tử kiếp sau nó diệt. Nhưng mà cái gốc ở trong nó chấp cái thức thứ tám là ngã, cái nó chưa diệt, cho nên cái phần nội ngã chẳng diệt. Đợt tiếp rồi. Vốn chỉ như